Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 30 tháng 8, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bà Elena Ugolini, hiệu trưởng trường trung học Malpighi ở Bologna, Trung Bắc Italia, về tầm quan trọng của vấn đề giáo dục. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiển Nhu phụ trách, tuần này nói với quý vị về chủ đề Chúa luôn đi bước trước. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Bogota, Giáo hội Công giáo Colombia chào mừng cuộc hòa đàm giữa chính phủ và phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC. Cuộc hòa đàm với phiến quân tả phái đã được Tổng thống Juan Manuel Santos loan báo trong những ngày qua. Trong tuyên ngôn công bố hôm 28 tháng 8, Đức cha Jesús Rubén Salazar, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia và các giám mục nước này khẳng định rằng, chúng tôi xác tín đối thoại là con đường duy nhất để đạt tới hòa bình. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ sáng kiến đối thoại của chính phủ. Giáo hội sẵn sàng đóng góp phần của mình vào việc chấm dứt cuộc xung đột bằng đường lối ôn hòa và sự hòa giải giữa mọi thành phần trong xã hội Colombia. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Colombia thông báo, đại diện của chính phủ và lực lượng FARC đã tham dự một cuộc nói chuyện thăm dò để tìm cách hòa đàm trực tiếp giữa hai bên. Theo các cơ quan truyền thông địa phương, các cuộc hòa đàm này sẽ bắt đầu tại Oslo, thủ đô Na Uy, từ ngày 5 tháng 10 tới đây. Lực lượng phiến quân FARC là nhóm du kích kỳ cựu nhất tại Colombia. Vì nhóm này can dự vào các hoạt động buôn bán ma túy và bạo lực, nên Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ vẫn coi lực lượng FARC là một tổ chức khủng bố. Theo các tổ chức nhân quyền, trong gần 50 năm qua, các cuộc xung đột giữa tổ chức FARC và quân đội chính phủ Colombia đã làm cho khoảng 200.000 người thiệt mạng.
Edinburgh, hôm 25 tháng 8 vừa qua, hơn 500 linh mục công giáo tại xứ Ecos đã đọc một thư trước các tín hữu để phản đối dự luật của chính phủ nước này nhìn nhận hôn nhân đồng phái. Lá thư có đoạn viết, giáo huấn của giáo hội về hôn nhân thật là rõ ràng, đó là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Thật là một điều đáng trách vì các chính phủ, các nhà chính trị và các quốc hội tìm cách làm biến thái hoặc phá hủy thực tại ấy. Chính phủ xứ Ecos tái khẳng định chủ ý hợp thức hóa hôn nhân cho những người đồng phái và cho phép các cuộc kết hiệp dân sự của những người đồng phái được cử hành trong những lễ nghi tôn giáo. Tuy nhiên, chính quyền minh xác rằng không một giáo sĩ nào bị bó buộc phải thi hành các lễ nghi ấy. Hồi tháng 7 năm nay, chính quyền xứ Ecos loan báo quyết định nhìn nhận hôn nhân đồng phái và trở thành xứ đầu tiên trong Vương quốc Hiệp nhất ở Anh quyết tâm ban hành luật này. Tại Anh và xứ Wales, vấn đề ban hành luật công nhận hôn nhân đồng phái vẫn đang ở trong vòng tranh luận. Trong tuần lễ vừa qua, Đức Hồng Y Kate O'Brien, Tổng giám mục giáo phận Edinburgh, đã mô tả hôn nhân đồng phái là sự đảo lộn thô lỗ một nhân luật được mọi người chấp nhận. Tiếp theo đó, Đức Hồng Y đã ngưng các cuộc thảo luận với Thủ tướng Alex Salmond của xứ Ecos về vấn đề này. Các giáo hội Kitô khác ở Ecos cũng phản đối dự luật của chính phủ, trong đó có giáo hội Tin lành Trưởng lão. Tại Vương quốc Hiệp nhất, sự kết hiệp dân sự của các cặp đồng phái được luật pháp nhìn nhận từ năm 2005, và các cặp này được các quyền lợi giống như hôn thú dân sự, nhưng không được long trọng hóa bằng một lễ nghi tôn giáo.
Istanbul, Đức Thượng phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, kêu gọi bảo vệ môi sinh và mỗi người cầu xin Chúa tha thứ vì đã góp phần làm ô nhiễm thiên nhiên. Đức Thượng phụ có trụ sở ở thành Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo. Từ lâu, Ngài vẫn cổ võ bảo vệ môi sinh theo tinh thần Kitô giáo. Trong sứ điệp công bố hôm 27 tháng 8 vừa qua, nhân dịp chuẩn bị ngày cầu nguyện cho môi sinh cử hành vào mùng 1 tháng 9 tới đây, Ngài khẳng định rằng Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ và hình thành trái đất như một nơi ở hoàn hảo cho nhân loại. Vì thế, cầu xin Chúa bảo vệ công trình sáng tạo chủ yếu cũng là một lời cầu thống hối vì tội lỗi chúng ta trong việc phá hủy thế giới thay vì hoạt động để bảo tồn, nâng đỡ những tài nguyên của thế giới một cách hữu lý và thận trọng. Xét cho cùng, chúng ta cầu xin Chúa thay đổi não trạng của những kẻ mạnh trên thế giới, soi sáng cho họ để họ đừng hủy hoại hệ thống môi sinh của trái đất chỉ với mục đích tìm kiếm lợi lộc tài chánh và vì ích kỷ. Đức Thượng Phụ cũng kêu gọi mỗi người hãy xin Chúa tha thứ vì tất cả những gì chúng ta đã làm gây thiệt hại ít nhiều cho môi sinh theo khả năng cá nhân và do sự u mê của chúng ta. Vì thế, khi cầu nguyện cho môi trường tự nhiên, chúng ta cầu nguyện cho sự thống hối bản thân vì đã góp phần làm biến thái ít nhiều hoặc hủy hoại thiên nhiên. Ngày cầu nguyện cho môi sinh được Đức Thượng Phụ Dimitrios, giáo chủ chính thống Constantinople, thiết lập năm 1989 và đã được các tín hữu Kitô khác chấp nhận, kể cả giáo hội công giáo ở Italia. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gọi ngày cầu nguyện cho môi sinh là một sáng kiến quan trọng về đại kết.
New York, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, mời gọi các ứng cử viên Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ ký tên vào thỉnh nguyện thư, kêu gọi đối thoại tử tế và tránh tấn kích cá nhân trong hai tháng còn lại trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới đây. Thỉnh nguyện thư mang tựa đề Lịch sự tại Hoa Kỳ do Hội Hiệp sĩ Colombo soạn ra, kêu gọi các ứng cử viên, các nhà bình luận và đại diện giới truyền thông hãy chú tâm tới những vấn đề quan trọng của đất nước, thay vì chú ý tới nhân cách cá nhân. Cho đến ngày 27 tháng 8 vừa qua, đã có hơn 20.000 người ký tên vào thư thỉnh nguyện trên trang nhà Internet của Hội Hiệp sĩ Colombo. Trong thư gửi đến 4 ứng cử viên Tổng thống và Phó Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ở Mỹ, Đức Hồng Y Dolan cho biết Ngài viết thư này là để chiến dịch tranh cử sắp tới tiếp tục để ý tới những vấn đề nghiêm trọng của đất nước, chứ không phải nhắm tấn kích cá nhân. Thư của Đức Hồng Y Dolan cũng nhận định rằng, nếu các ứng cử viên ký vào thư thỉnh nguyện, thì tôi sẽ rất vui mừng chuyển đến thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo, Carl Anderson, và 1,8 triệu thành viên của hội. Điều này là quý vị đã chọn lựa ủng hộ nỗ lực đầy giá trị này. Trong thư, Đức Hồng Y Dolan nhắc lại kết quả cuộc thăm dò dư luận từ ngày 9 đến 11 tháng 7 năm nay. Theo đó, 78% dân Mỹ tỏ ra bất mãn với những giọng điệu trong chính trị ngày nay. Họ mong muốn các ứng cử viên dành nhiều hơn cho các vấn đề chủ yếu của đất nước, và 64% tin rằng chiến dịch tranh cử tiêu cực gây hại cho tiến trình chính trị.
Castel Gandolfo, các cựu môn sinh của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ nhóm khóa họp mùa hè thứ 36 từ ngày hôm nay 30 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9 tới đây tại Castel Gandolfo. Khóa họp năm nay có chủ đề là những kết quả và các vấn đề đại kết trong cuộc đối thoại với Tin lành Luther và Anh giáo. Tài liệu tham chiếu trong khóa hội luận này là cuốn sách của Đức Hồng Y Van der Casper, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Cuốn sách mang tựa đề Gặt hái kết quả, nền tảng đức tin Kitô trong cuộc đối thoại đại kết. Trong số các cựu môn sinh của Đức Thánh Cha hiện diện tại khóa họp có Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận viên, chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, Đức cha Hans-Jochen Jask, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hamburg, Bắc Đức, và Đức ông Barthélemy Adukonu, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, nhiều giáo sư, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Tất cả đã từng là sinh viên của giáo sư Ratzinger, làm luận án với ngài khi ngài còn giảng dạy tại Đức. Trong số các thuyết trình viên cũng có Đức giám mục Tin lành Luther người Đức Ulrich Winken, chuyên gia về Tân ước, Đức cha Jacques Morerot, giám mục giáo phận Fribourg, Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Paris, để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 7 năm tới ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil, bản sao tượng Chúa Cứu Thế với đôi tay dang rộng được đặt tại quảng trường trước nhà thờ Đức Bà ở Paris từ hôm qua 29 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 tới đây. Tượng Chúa Cứu Thế Corcovado chính là biểu tượng của thành phố Rio. Tổng giáo phận Paris cho biết trong số 2 triệu bạn trẻ sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới ở Rio với Đức Thánh Cha Biển Đức 16, sẽ có khoảng 1.500 bạn trẻ người Pháp. Ngày 12 tháng 10 năm ngoái 2011, tượng Chúa Cứu Thế Corcovado đã mừng kỷ niệm 80 năm được hoàn thành và tượng này được chọn làm sứ giả Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio. Bản sao pho tượng đặt tại Paris cao 3m80, rộng 3m do nghệ sĩ Odilon Lima và các thợ tại trường Samba ở Rio hoàn thành. Các bản sao tương tự cũng sẽ được đặt tại nhiều nơi trên thế giới, trước tiên tại Vatican, rồi đến Paris, Toronto, Canada, Tokyo, Nhật Bản, Maputo bên Mozambique. Trước khi được trưng bày tại Paris, pho tượng Chúa Cứu Thế đã được Đức Giám mục Phụ tá Eric de Moulin Beaufort làm phép trước sự hiện diện của cha Omar Raposo, quản đốc đền thánh Chúa Kitô Cứu Thế ở Rio. Cha nói, tượng Chúa Kitô với đôi tay mở rộng là biểu tượng lớn nhất của thành Rio và đến gặp gỡ các du khách tín hữu hành hương thuộc mọi nền văn hóa và mọi nước, chứng tỏ rằng Rio là một thành phố cởi mở và hiếu khách.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Cuộc sống Kitô đòi hỏi sự tử đạo của lòng trung thành hàng ngày với tin mừng, nghĩa là lòng can đảm để cho Chúa Kitô lớn lên trong chúng ta và để chính Người hướng dẫn tư tưởng và các hành động của chúng ta. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên với khoảng 5.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại Castel Gandolfo sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua. Trước hết, Đức Thánh Cha đã ban huấn dụ cho 3.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường trước nhà nghỉ mát. Sau đó, Ngài chào 2.000 trẻ em giúp lễ Pháp ở trong sân nhà nghỉ mát. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có 20 giám mục bạn của phong trào tổ ấm Focolarini, 5 giám mục Pháp hướng dẫn các trẻ em giúp lễ hành hương Roma, và Đức Tổng giám mục Piero Parolin, sứ thần tòa thánh tại Venezuela. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc tới lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu mà giáo hội cử hành ngày 29 tháng 8 hôm qua. Trong lịch phụng vụ Roma, thánh nhân là vị thánh duy nhất có sinh nhật được mừng kính ngày 24 tháng 6. Đức Thánh Cha nói về nguồn gốc lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu như sau.
Credo odierna quindi una memoria che risale alla dedicazione di una cripta di Sebastian Samaria. Dove c'è a metà del secolo IV, si venerava il suo capo.
Ngày lễ nhớ hôm nay bắt nguồn từ việc dâng kính một hầm nhà thờ tại Sebaste ở Samaria, nơi thủ cấp Thánh Gioan Tẩy Giả được tôn kính vào giữa thế kỷ thứ Tư. Việc tôn sùng sau đó lan tới Jerusalem trong các giáo hội Đông Phương và Roma với tước hiệu lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu. Trong tử đạo thư Roma, người ta cũng nói tới việc tìm ra thánh tích của thánh nhân được mang về nhà thờ Thánh Silvestro tại Campo Marzo ở Roma. Các quy chiếu lịch sử nho nhỏ này giúp chúng ta hiểu việc tôn kính Thánh Gioan Tẩy Giả đã cổ xưa và sâu xa chừng nào. Trong các phúc âm, nổi bật lên vai trò của thánh nhân trong việc quy chiếu về Chúa Giêsu. Một cách đặc biệt, Thánh Luca thuật lại việc sinh ra, cuộc sống trong sa mạc, việc rao giảng của thánh nhân, và trong tin mừng hôm nay, thánh sử Marco nói về cái chết thê thảm của người.
Thánh Gioan Tẩy Giả bắt đầu rao giảng dưới thời hoàng đế Tiberio vào năm 27-28 sau Chúa Kitô, và lời mời gọi rõ ràng mà thánh nhân hướng tới dân chúng chạy tới nghe người là lời mời gọi sửa soạn đường để tiếp đón Chúa. Uốn thẳng các con lộ cong queo của cuộc sống bằng cách triệt để hoán cải con tim. Tuy nhiên, thánh nhân không chỉ giới hạn trong việc rao giảng sự sám hối, hoán cải, mà còn nhận biết Đức Giê-xu là chiên con của Thiên Chúa đến xóa bỏ tội trần gian. Và với lòng khiêm nhường sâu xa, người chỉ cho thấy Đức Giê-xu là đấng thiên sai thật, tự xóa mình đi để cho Chúa Kitô có thể lớn lên, được lắng nghe và đi theo. Như là cử chỉ cuối cùng, Thánh Gioan Tẩy Giả lấy máu mình làm chứng cho lòng trung thành với các giới răn của Thiên Chúa, mà không nhượng bộ hay tháo lui bằng cách chu toàn cho tới cùng sứ mệnh của mình. Trong các bài giảng của mình, Thánh Beda, một đan sĩ thuộc thế kỷ thứ 9, đã nói như sau. Thánh Gioan hiến mạng sống mình cho Chúa Kitô, cả khi người không bị ra lệnh chối bỏ Chúa Giêsu Kitô, nhưng chỉ đừng nói lên sự thật. Và người đã không im lặng, vì thế đã chết cho Chúa Kitô là chân lý. Chính tình yêu đối với sự thật không hạ mình xuống các dàn xếp léo lắt với các kẻ quyền thế và không sợ hãi nói các lời mạnh mẽ đối với những ai đã lạc đường xa lối của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, bây giờ chúng ta hãy xem gương mặt vĩ đại này, sức mạnh này trong cuộc khổ nạn và sự kháng cự các kẻ cường quyền. Chúng ta hãy hỏi từ đâu mà nảy sinh ra cuộc sống này, nội tâm mạnh mẽ, ngay thẳng và trung thực, xả thân hoàn toàn cho Thiên Chúa và để dọn đường cho Chúa Giê-xu như thế. Câu trả lời thật đơn sơ, nó phát xuất từ tương quan với Thiên Chúa, từ lời cầu nguyện là sợi chỉ dẫn đường toàn cuộc sống của Thánh Nhân. Thánh Gioan là ơn của Thiên Chúa mà song thân của người là ông Zacharia và bà Elizabeth đã khẩn nài lâu năm. Một ơn lớn lao không thể nghĩ tới trên bình diện nhân loại bởi vì cả hai người đã cao tuổi và bà Elizabeth hiếm muộn. Nhưng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa.
Việc loan báo Gioan sinh ra xảy ra chính trong nơi cầu nguyện trong đền thờ Jerusalem. Còn hơn thế nữa, trong khi ông Zacharia được đặt ân vào trong nơi thánh thiện nhất của đền thờ để dâng hương cho Chúa. Cả việc sinh ra của Thánh Gioan cũng được ghi dấu bởi lời cầu nguyện. Đó là thánh thi của niềm vui, của lời chúc tụng và tạ ơn mà ông Zacharia đã cất lên cho Chúa. Và chúng ta đọc lại mỗi ngày trong Kinh Sáng, bài Benedictus chúc tụng hành động của Thiên Chúa trong lịch sử và nói tiên tri về sứ mệnh của Gioan con ông là đi trước con Thiên Chúa và dọn đường cho người. Đức Thánh Cha định nghĩa cuộc sống của Thánh Gioan Tẩy Giả như sau.
L'esistenza intera del precursore di Gesù è alimentata dal rapporto con Dio, in particolare il periodo trascorso in regioni deserte.
Toàn cuộc sống vị tiền hô của Chúa Giêsu được dưỡng nuôi bởi tương quan với Thiên Chúa, đặc biệt thời gian sống trong các vùng sa mạc, là nơi của thử thách, nhưng cũng là nơi trong đó con người cảm thấy sự nghèo nàn của mình bởi vì thiếu các yểm trợ và các an ninh vật chất, và hiểu rằng điểm quy chiếu duy nhất vững vàng là chính Thiên Chúa. Nhưng Thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ là con người của cầu nguyện, mà cũng là một vị hướng đạo trong tương quan với Thiên Chúa nữa. Khi kể lại lời kinh lạy cha mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ, Thánh sử Luca ghi nhận lời xin như thế này. Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy các môn đệ của ông.
Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, cử hành sự tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả cũng nhắc nhở cho chúng ta là các Kitô hữu của thời đại ngày nay rằng không thể xuống nước dàn xếp với tình yêu đối với Chúa Kitô, đối với lời người và chân lý. Để nói rằng cuộc sống Kitô đòi hỏi sự tử đạo của lòng trung thành hàng ngày với tin mừng, đòi hỏi lòng can đảm nghĩa là để cho Chúa Kitô lớn lên trong chúng ta và chính người hướng dẫn tư tưởng và các hành động của chúng ta. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra trong cuộc sống chúng ta nếu tương quan của chúng ta với Thiên Chúa vững chắc. Cầu nguyện không phải là mất thời giờ, cũng không phải là ăn cắp không gian của các hoạt động, kể cả các hoạt động tông đồ. Nhưng trái lại, chỉ khi chúng ta có một cuộc sống cầu nguyện trung thành, liên lỉ, tin cậy, thì chính Chúa mới sẽ ban cho chúng ta khả năng và sức mạnh để sống một cách hạnh phúc và an bình, thắng vượt các khó khăn và làm chứng cho Chúa với lòng can đảm. xin Thánh Gioan Tẩy Xá bầu cử cho chúng ta để chúng ta biết luôn duy trì quyền ưu tiên của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trước khi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum.
Ex omne venus me in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Tiếp đến, Ngài đã đi vào trong sân nhà nghỉ mát để chào 2.000 trẻ em giúp lễ, được 5 giám mục và nhiều linh mục hướng dẫn hành hương Roma. Ngài nói, các con thân mến, việc phục vụ mà các con trung thành, chu toàn, cho phép các con gần gũi Chúa Giêsu Kitô trong Thánh Thể một cách đặc biệt. Các con có đặc ân vĩ đại, được ở gần bàn thờ, gần Chúa. Hãy ý thức về tầm quan trọng của việc phục vụ ấy đối với giáo hội và với chính các con. Ước gì nó là dịp để làm lớn lên một tình bạn, một tương quan cá nhân với Chúa Giêsu. Đừng sợ hãi hăng say thông truyền chung quanh các con niềm vui mà các con nhận được từ sự hiện diện của Người. Ước chi toàn cuộc sống của các con rạng ngời hạnh phúc của sự gần gũi với Chúa Giêsu. Và nếu một ngày nào đó các con cảm thấy tiếng Chúa gọi theo Người trên con đường của chức linh mục hay đời tu sĩ, thì hãy quảng đại đáp trả lại lời mời gọi đó. Cha chúc các con một cuộc hành hương tốt lành nơi mộ của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của bà Elena Ugolini, hiệu trưởng trường trung học Manpighi ở Bologna, Trung Bắc Italia, về tầm quan trọng của vấn đề giáo dục.
Sau đây là chứng từ của bà Elena Ugolini, hiệu trưởng trường trung học Manpighi ở thành phố Bologna, miền Trung Bắc nước Ý, về tầm quan trọng của vấn đề giáo dục. Bà Elena Ugolini viết: Tôi có 4 đứa con, tôi yêu chồng tôi gấp vạn lần ngày chúng tôi gặp nhau và yêu nhau vào cuối năm bậc trung học. Tôi dạy học từ 20 năm qua, và trong thời gian này lớn mạnh trong tôi tình yêu đối với sự sống, đối với định mệnh những người tôi có dịp gặp, cũng như đối với những sự việc tôi có dịp đọc hoặc chứng kiến. Khi tôi nghe có người nói, các thanh thiếu niên này thật có phúc vì chúng đang ở lứa tuổi thật đẹp, ước gì mình được quay trở lại đằng sau, tôi bỗng trở nên buồn bã, ngay cả đối với các thanh thiếu niên ấy. Bởi lẽ tôi thầm nghĩ, nếu không được giáo dục, nếu không có cơ hội tốt để được phát triển toàn diện, thì cuộc đời đâu có đáng giá gì. Trong cuộc sống có một bí thuật giúp con người tăng trưởng và mở rộng nhãn quan. Bí thuật này tôi khám phá ra nó vào năm tôi lên 14 tuổi. Đó là mỗi người đều có một trái tim. Chính nơi trái tim con người mà các khả năng thiện hảo được cấu thành như chân, thiện, mỹ, hạnh phúc và công bằng. Chính trái tim con người làm cho con người trở nên nhân bản hơn. Chính trái tim làm cho con người có khả năng yêu thương và thực thi tình bác ái. Tôi xin kể lại câu chuyện mới xảy ra với người bạn của tôi, đó là bà mẹ gia đình có 3 đứa con đang theo học nơi trường trung học của chúng tôi. Gặp tôi, bà vui mừng đề nghị tôi đến gặp một người bà vừa quen biết. Người này chuyên nghiên cứu về cái chết, trong nguyên ngữ Ý gọi là Thanatologo. Nói cách khác, đây là chuyên viên tâm lý về các vấn đề liên quan đến cái chết. Ông ta cũng thành lập một hiệp hội để giúp đỡ những người bị chấn thương về cái chết của một người thân trong gia đình. Vì chúng tôi là bạn thân nên tôi phản ứng tức khắc. Chẳng những tôi từ chối thẳng thừng về lời đề nghị của bạn mà tôi còn giải thích cho bạn tôi hiểu. Tôi nói, đâu có cần phải đi gặp chuyên viên nghiên cứu về cái chết, bởi lẽ đối với tín hữu Công giáo, chúng ta đã có câu trả lời về vấn nạn đối với cái chết rồi mà. Câu trả lời chính là Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người. Chính Ngài đã chết và đã sống lại, chính Ngài đã chiến thắng cái chết như lời Thánh Phaolô tông đồ viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô rằng: Tử thần đã bị chôn vùi, đây giờ chiến thắng. Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Bà Elena Ugolini nói tiếp, giọng tôi có vẻ cứng rắn, nhưng nhờ thế mà bạn tôi hiểu. Tôi buồn bã nói với bạn, quả thật chúng ta đang sống trong một thời đại, một xã hội mà ngay cả các tín hữu Công giáo cũng bị lầm đường lạc lối. Chúng ta không còn biết phân biệt đâu là thiện, đâu là ác, đâu là đúng, đâu là sai. Nếu chúng ta, tín hữu Công giáo trưởng thành, không đứng vững trong các vấn đề liên quan đến luân lý và đức tin, thì làm sao chúng ta có thể giáo dục và thông truyền đức tin cho con cái của chúng ta? May mắn thay, sau khi nghe tôi nói, bạn tôi mở mắt tinh thần ra và hiểu rõ lầm lẫn của mình. Bạn tôi hết lời cảm ơn tôi đã giải thích cho bạn biết. Giờ đây chúng tôi trở nên 2 người bạn thân, thương mến nhau đậm đà thấm thiết hơn, bởi lẽ người bạn chân chính là người hết lòng muốn điều tốt, điều lành cho bạn. Kinh nghiệm vừa kể khiến tôi hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc giáo dục. Con người phải luôn luôn được giải thích, được hướng dẫn để có thể đi đúng đường, chọn đúng lối. Điều này cũng nói lên tầm quan trọng của nền giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Giáo hội luôn nắm vai trò và chu toàn nhiệm vụ giảng huấn. Đọc lời Chúa trong sách Giảng Viên. Chớ vội để cho lòng mình nổi giận, vì chỉ người ngu mới nuôi giận trong lòng. Đừng nói, làm sao thời xưa lại hơn thời nay được, bởi vì hỏi như thế đâu phải là khôn. Sự khôn ngoan đáng quý như một gia nghiệp và hữu ích cho những ai thấy ánh mặt trời. Quả thật, núp bóng khôn ngoan khác nào núp bóng tiền bạc, nhưng khôn ngoan hiểu biết thì có lợi hơn, vì sự khôn ngoan làm cho người khôn được sống. Hãy ngắm xem việc Thiên Chúa làm, người đã bẻ cong, nào ai uống thẳng được. Ngày gặp may mắn, hãy cứ vui hưởng, ngày bị rủi ro, hãy gẫm mà xem. Ngày nào cũng do Thiên Chúa làm nên, vì thế con người không thể khám phá những gì sẽ xảy ra sau khi mình nhắm mắt xuôi tay.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi Mục Lửa do Nguyễn Hiền Như phụ trách, tuần này nói về chủ đề Chúa luôn đi bước trước.
Chầm lao Chúa ơi, nghe nước mắt ngọt ngào, khi chưa nhận ra mình là người yêu của Chúa. Từng bước con đi lên, Chúa ơi, lòng xôn xao mà hồn bơ ngơ, bước diêu huyền con đi. Oh, mắt tình yêu, nước mắt hoan hài, tình yêu ngài tiếp kín cả tâm tư.
Con tiến lên lạy Chúa, từng bước lâng lâng cho hồn chìm xuống, nghe không gian tan nát. Tuổi xuân xanh, xin cho một lần đường khóc, khóc vì yêu thương, khóc vì hân hoan.
Từng bước con đi lên, hồn lâng lâng ngân nhạc trầm lắng. Ngọt ngào vì chợt nhận ra mình là người yêu của Chúa.
Bạn trẻ thân mến, thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa tha thứ, ngọn lửa huynh đệ, cảm thông đã được Chúa đặt vào lòng bạn và ngài mời gọi bạn hãy dấn thân để ngọn lửa ấy được lớn lên từng ngày. Sứ mạng và ơn gọi làm cho ngọn lửa Chúa Giêsu được bừng cháy trong cuộc đời là sứ mạng cao cả. Chúa không nề hà những giới hạn con người, nhưng tin tưởng và mời gọi họ dấn thân cho sứ mạng ấy. Để mời gọi con người tiến bước cho ngọn lửa của ngài được lớn lên, ngài chấp nhận sử dụng những kiểu ngôn ngữ bình thường và khiếm khuyết để mời gọi ta suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời. Tùy từng người, tùy từng hoàn cảnh, bạn trẻ được Thiên Chúa mời gọi làm ngọn lửa Chúa bừng cháy dưới những hình thức khác nhau. Có người được Chúa mời gọi vào ơn gọi tu trì. Có người được Chúa mời gọi làm chứng cho Chúa giữa đời. Có người được mời gọi phục vụ Chúa giữa các bệnh nhân. Cũng có người được Ngài mời gọi sống một cuộc sống gần gũi với trẻ em đường phố, lang thang, bụi đời, để có thể mang hơi ấm của Chúa đến với những tâm hồn cô đơn. Câu hỏi đặt ra, có phải vì tôi sống tốt nên Thiên Chúa mời gọi tôi hay không? Hoặc có phải tôi xứng đáng nên Ngài chọn tôi thay vì chọn người khác? Đâu là khởi sự ơn gọi của tôi? Chúng ta cùng đọc lại trình thuật về ơn gọi của các môn đệ đầu tiên. Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang, ông lên tiếng nói, đây là chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi, các anh tìm gì thế? Họ đáp, thưa Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu? Người bảo họ, đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc đó vào khoảng 4 giờ chiều. Trong trình thuật này, chúng ta thấy ông Gioan tẩy giả đóng vai trò giới thiệu hai môn đệ của ông đến với Chúa Giêsu. Tuy nhiên, chính ông Gioan được Thiên Chúa chọn làm người trung gian để chuẩn bị cho Đấng Kitô. Ông cũng là trung gian chuẩn bị và giới thiệu môn đệ cho Đấng đến sau ông, nhưng quyền phép hơn ông. Một cách sâu xa, Thiên Chúa là tác nhân chính trong ơn gọi của các môn đệ, người đã chuẩn bị mọi sự cho các ông và mời gọi các ông đến với Con của Người. Khi các ông đến với Chúa Giêsu, chính Chúa đã giúp các ông phản tỉnh và ý thức được khát vọng sâu xa mà chính Thiên Chúa, Cha của Ngài, đã khơi lên trong lòng các ông. Các anh tìm gì? Câu hỏi này đưa các môn đệ trở về với thực tại, trở về với chính con người của mình. Mình muốn gì? Mình muốn sẽ là ai? Mình đang tìm ai? Khi đã ý thức được mục đích cuộc đời mình, các môn đệ thưa với Chúa Giêsu, thưa Thầy, Thầy ở đâu? Rõ ràng các ông nhận thức rõ ước muốn của mình là muốn tìm Đức Giêsu, muốn tìm để theo Đấng nhân danh Chúa mà đến. Để gợi lên trong lòng bạn ý thức về ơn gọi, Thiên Chúa có khi gieo vào lòng bạn một ao ước và mời gọi bạn suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời. Thiên Chúa cũng có thể cho bạn một cảm thức về tình yêu và trách nhiệm đối với người khác, nhất là đối với những người nghèo, những người bên lề xã hội. Hoặc, Thiên Chúa cũng có thể khởi động mời gọi bạn thông qua một biến cố đau thương trong cuộc đời. Dù Thiên Chúa gọi bạn bằng cách nào, thì cũng có một điều chắc chắn, đó là chính Chúa Thánh Thần gợi lên trong lòng bạn một ước muốn, khao khát tìm kiếm Thiên Chúa và đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa làm việc trong mọi hoàn cảnh của lịch sử cuộc đời, dẫn bạn đến nơi Thiên Chúa muốn bạn ở. Ơn gọi luôn xuất phát từ Chúa, và Ngài luôn là đấng khởi sự mời gọi. Vì thế, để nhận định ơn gọi, điều quan trọng là bạn cần xem coi Thiên Chúa muốn bạn sống trong ơn gọi nào. Ngài có hứa ban cho bạn đủ ơn cần thiết để chu toàn ơn gọi đó hay không? Có một số người lầm tưởng rằng ơn gọi tu trì đến từ sự thánh thiện, sự siêng năng làm việc đạo đức của cá nhân đương sự. Hệ quả là khi nhận định ơn gọi, một số người xem xét đương sự có thánh thiện không, có học thức đầy đủ không, mà lại thiếu quan tâm đến nhận định xem Thiên Chúa có hứa ban cho người ấy đủ ơn thiêng liêng để sống ơn gọi đó hay không. Lời đáp trả tiếng mời gọi của Thiên Chúa là một lời đáp trả với đầy đủ ý thức của chúng ta. Chúng ta không thể nói với Chúa: Chúa ơi, sở dĩ con theo Ngài là vì cha mẹ con muốn con làm như vậy. Chúng ta cũng không thể trả lời với Chúa rằng: Chúa ơi, con theo đạo của Chúa là vì con muốn lấy vợ. Nếu con không theo đạo, thì con không cưới vợ được. Câu trả lời như thế là câu trả lời thiếu trách nhiệm. Bạn trẻ chúng ta thích khám phá, thích phiêu lưu và cũng thích tinh thần trách nhiệm. Hãy có trách nhiệm đối với sứ mạng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta bạn nhé.
Từng bước con đi lên, mỏi lâng lâng ân nhà chấm lo Chúa ơi.
Nghe nước mắt ngọt ngào,
khi chợt nhận ra, khi chợt nhận ra mình là người yêu của Chúa. Từng bước con đi lên, Chúa ơi. Nước mắt hoan hài, tình yêu Ngài thiên kín cả tâm tư.
Con tiến lên lạy Chúa, từng bước đi lên nghe hồn rạng rỡ và tình Ngài thắp sáng. Và bâng khuâng khi nghe một lần bản nhạc tình ai mưa đầy trong tim những chiều êm mơ.
Từng bước con đi lên, còn lâng lâng ân nhạc trầm lắng Chúa ơi.
Nghe nước mắt ngọt ngào,
khi chợt nhận ra, khi chợt nhận ra mình là người yêu. Con đi lên, Chúa ơi, dòng sông sao mà hồn bỡ ngỡ. Bước diêu huyền con đi, nước mắt tình yêu, nước mắt hoàn đại, tìm yêu Ngài biết tin là tâm tư. Bước diêu huyền con đi, nước mắt tình yêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Bogota, Giáo hội Công giáo Colombia chào mừng cuộc hòa đàm giữa chính phủ và phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC. Edinburgh, hôm 25 tháng 8 vừa qua, hơn 500 linh mục công giáo tại xứ Ecos đã đọc một thư trước các tín hữu để phản đối dự luật của chính phủ nước này nhìn nhận hôn nhân đồng phái. Istanbul, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, kêu gọi bảo vệ môi sinh và mỗi người cầu xin Chúa tha thứ vì đã góp phần làm ô nhiễm thiên nhiên. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9600 kilosix, tức là 31m25. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30, và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.